cộng đoàn phân bộ. Với này đại lễ kính hàng thánh tăng đồ Phaolô, chúng ta nghe những đoạn sách thánh nói về hai vị thánh trụ cột của giáo hội. Một Phaolô nhiệt tình chất phác, nhưng về học hành thì không bằng thánh Phaolô, bởi vì thánh Phaolô là đồ đệ của Gamaliel, một vị thầy nổi tiếng thời đó. Và chính Phaolô đã thuật lại trong sứ vụ của mình về điều đó. Nhưng cả hai chúng ta thấy khác nhau như giới thiệu đoạn này đó, về cái điểm xuất phát, về cái tính năng trong đời sống mục vụ. Nhưng các ngài đã gặp nhau ở điểm đó là các ngài khiêm tốn đón nhận cái Kitô thầy của mình trong sự vương mến. Và thực sự như hôm nay tin mừng chúng ta nghe lời tuyên xưng của Simon Phaolô một cách nhõng nhạc rằng là Đức Kitô con Thiên Chúa hằng sống. Nhưng cái nội hàm điều mà Phaolô tuyên xưng đó ông không hiểu hết được, bởi vì như Chúa Giêsu mặc khải liền sau đó Chúa Cha cho biết điều đó. Và nếu chúng ta thấy hoàn cảnh của bài tin mừng thì sau liền lời tuyên xưng của Phaolô, Chúa Giêsu mặc khải về sứ vụ của Đức Kitô là con người phải chịu nhiều đau khổ, chịu giết đi và ngày thứ ba sẽ sống lại, thì Phaolô một cách dõng dạc khuyên thầy là xin thầy chớ, và bị Chúa cô trách. Và điều này cho chúng ta thấy trong đời sống đức tin mỗi người chúng ta cũng vậy. Chúng ta tin theo Chúa nhưng chúng ta cũng có những điều mà dường như chúng ta muốn Chúa làm theo ý mình. Khi những biến cố của cuộc sống mà không theo ý mình thì chúng ta thường buồn phiền, thường có những chống đối, thường có những lời của trách. Nhất là chúng ta lại trách cả chính Chúa, dường như Chúa bỏ rơi chúng ta. Còn với hai vị thánh Phaolô và Phaolô thì chúng ta thấy từ khi Phaolô cho Chúa ba lần thì cái thái độ tuyên xưng về thầy của mình một cách khác hẳn, cũng dõng dạc, cũng mạnh dạn, nhưng bảy tiếng khiêm tốn nơi đó. Như trong thư và thánh Phaolô chúng ta thấy ngài cũng khuyên các Kitô hữu là hãy trả lệ cho những người chất vấn anh em, nhưng với một thái độ khiêm tốn. Bởi vì khi Chúa Giêsu trao sứ vụ cho Phaolô quản cai giáo hội của Chúa, Phaolô được hỏi ba lần, nhưng Phaolô đáp lại một cách vô nghĩa khác nhau. Và lời cuối cùng Phaolô đã trả lời: thầy biết con yêu mến thầy. Và cái cách yêu mến nó với khả năng, với sức lực của Phaolô, chứ không phải tự tin, đó là con là người yêu mến thầy mình nhất. Cho thấy rằng trong sứ vụ của Phaolô, Phaolô đã làm tròn trách nhiệm trong vai trò lãnh đạo, là giáo hoàng đầu tiên với thái độ khiêm tốn đó để giúp cho những người khác đón nhận tình yêu của Chúa. Bởi vì khi chính người rao giảng đón nhận tình yêu của Chúa, ơn cứu độ của Chúa, thì mới là người loan báo tin mừng cho người khác được. Còn với thánh Phaolô buồn mạng hơn, mà trong thư chúng ta nghe thánh Phaolô bộc bạch với người môn đệ của mình, ngài chỉ còn điều nữa, đó là dành cái phần vạn hoa chiến thắng trong cuộc tự đạo. Rồi có lần của ngài thuật lại, đó là ngài được ví ngài như là người con sinh non trong nhóm tân đồ, và không xứng đáng mà tân đồ vì đã bắt hại giáo hội của Chúa. Một người thông tha, một người am hiểu kinh thánh, nhiệt tình đến nỗi bắt hại cả giáo hội Chúa, nhưng đã bị Chúa vua Bạc Nhà trên đường Đan Mạch, và Phaolô vốn sự nhiệt tình nó khi trở lại một cách hoàn toàn thuộc về Chúa Kitô, đến nỗi Phaolô đã thốt lên: tôi sống nhưng không phải là tôi sống, nhưng Đức Kitô sống trong tôi. Và hai vị lãnh đạo của giáo hội tuy khác nhau về tính tình, về học thức, về cách điều hành, về cách trình bày, một người cho Kitô hữu gốc Do Thái, một người cho dân ngoại, vậy mà hai vị đã gặp nhau, đó là trong thái độ khiêm tốn nó. Thì chính chúng ta ở trong giáo sư, chúng ta có những hội đoàn, có những người có những khả năng khác nhau, nhưng khi mà chúng ta được tín nhiệm và được người đồng môn trong Kitô hữu tín nhiệm, thì chúng ta cũng chu toàn cái trách nhiệm đó. Đó là một thái độ khiêm tốn để chúng ta liên kết các thành viên, ví dụ như thường vụ hội đồng ban hành giáo, rồi các trưởng ban giáo họ, các ban ngành. Nếu có sự liên kết đó thì chúng ta mới trình bày về tin mừng của Chúa được. Còn nơi đâu có sự chia rẽ, có cái sự đưa cái tôi của mình lên đem đến cái nỗi khổ cho anh em, thì nơi đó chúng ta khó mà trình bày của Chúa, bởi vì chính Chúa đã chọn cái chỗ tốt nhất để cho chúng ta được vinh dự nhất trong đời Kitô hữu. Xin Chúa ban ơn để mỗi người chúng ta noi gương hai vị thánh tông đồ, chúng ta có một thái độ khiêm tốn để trong chức vụ của mình chúng ta chu toàn những việc đó để làm vinh danh Chúa. Mà chúng ta nói về khiêm tốn thì nhiều lắm, nhưng chúng ta hiểu khiêm tốn thế nào? Thì với phương diện người Á Đông, người ta nói về khiêm tốn một cách đơn giản: khiêm tốn là người ngồi sát mặt đất, bởi vì khi đó ngồi sát mặt đất thì không sợ té nữa. Và con có dịp là có cơ hội mục vụ với anh em đồng bào sắc tộc, và những người già yếu mỗi lần đi thăm bệnh nhân hoặc là đi xuất dầu thì thấy họ thường trải chiếu nằm ở nền nhà hoặc nền đất mà họ chọn cái nền đất. Họ xong ông bà sao lại chọn ngồi nằm ở đây, nó hơi đất, hoặc là nó rinh ra rắn rết nó cắm sao, nên không, con nằm ở đây cho khỏi tè. Và họ thường đốt một đống lửa kề bên. Và điều đó cho chúng ta thấy rằng chúng ta đến sống đến từ một mức độ nào đó thì chúng ta nhận thấy con người chúng ta đầy sự bất toàn, nếu không có ơn Chúa và trong những cái thử thách, những chặng đường chúng ta đi qua, nếu không có ơn Chúa giữ gìn thì chúng ta chẳng là gì cả, mà chúng ta cũng chẳng làm được gì trên hồn nếu không có ơn Chúa giúp chúng ta. Xin Chúa ban ơn để mỗi người chúng ta, như con chia sẻ khi về đây, con thấy vui vì thấy ngày thường cũng như ngày lễ trọng lễ Chủ nhật có sự đông đảo của bà con dân dân tham dự thánh lễ, và chúng ta còn nhớ đến thánh lễ. Không biết cuộc sống của chúng ta diễn ra như thế nào, những biến cố buồn vui thế nào, nhưng còn nhớ đến thánh lễ là nơi đó chúng ta còn có biết yêu mến, còn sự đón nhận, và còn có thái độ khiêm tốn nơi đó để tình yêu của Chúa có thể đến được với chúng ta. Xin Thầy thánh cả giúp cho chúng ta vững tin trong đời sống đức tin của chúng ta. Amen.